Cho nên cái việc ác á, mình bỏ cái ác đi cũng là một cách tu. Nhưng mà đối với cái người mà theo cái chỉ thẳng tâm tánh này, ngay trên việc ác phản chiếu trực nhận, do đâu mà biết khởi cái tâm ác này, từ đó mà chiếu thẳng xuống ngay cái tánh biết, thì không khác. Cho nên mới gọi là không có đem tâm mà đoạn tâm. Tại nếu mà đoạn ác á, thì đem đổ đi đâu? Cái ác này cũng là từ một cái tâm sanh khởi. Vì vậy đồ tể buông dao liền thành Phật, là cái tánh Phật luôn luôn sẵn. Cái ác, cái thiện đều chỉ là những cái tướng trạng sanh khởi theo duyên. Còn cái gốc của nó, thành ra gọi là chỉ thẳng tâm tánh là vậy đó. Cứ ngay chỗ đó, không cần loại trừ, không cần mất thời gian làm cho sống yên, không cần mất thời gian chùi bụi, không cần dẹp trừ, mà cứ chiếu thẳng xuống nó về cái gốc là biết chân thật. Đến ngang đây thì không đoạn, không tu. Tại vì sao? Tại vì về cái gốc á, là cái gốc sẵn, mà cái gốc sẵn này thì không cần làm gì thêm cả, gọi là không tu. Không cần bớt cái gì nữa, gọi là không đoạn. Lúc đó thì mặc tình tự tại mới gọi là giải thoát. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói cái câu kệ là: như khi người leo cây, trong an tự cầu nguy. Như người không leo cây, trăng gió có làm gì? Mình vốn ở nơi yên ổn. Cái mình mới bắt đầu tạo cái này, tạo cái kia. Mà hễ có tạo tác thì nó có đúng có sai, rồi phải giữ gìn, giữ giới này nọ, gọi là trong an tự cầu nguy. Mình đang đứng trên mặt đất, cái mình leo lên cây, rồi trên cây thì có gió, nó xao qua, đẩy về, tự cầu nguy. Thì nếu mà không leo cây thì trăng gió có làm gì? Gió có thổi bao nhiêu, mình cứ đứng ở cái đất thật của mình, là cái chỗ này. Không sợ ác, không cầu thiện, chỉ ngay cái đất tâm chân thật. Không cần đầu cầu đi đâu cả. Và ngay cả khi vua Trần Thái Tôn bỏ cung đình, trốn triều đình, đi lên núi tìm quốc sư Trúc Lâm đó, là Ngài Đạo Viên, thì Ngài chỉ nói một câu là: trong núi vốn không Phật, Phật ở trong tâm. Và nếu mà bệ hạ giác ngộ được cái tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Thôi bây giờ các em tức khắc thành Phật ngay tại chỗ và không cần đi tìm cực khổ bên ngoài đi, được không? Chuyện này là chuyện ngay tay mình chứ không phải nói xa. Nếu chúng ta hiểu đây là cái lý thì là không phải. Nó ngay đây, mà nó ngay rất rõ là cái chỗ sư ông dạy, mới dạy. Ngay mắt, ngay tai, ngay mũi, không một sát na nào thiếu vắng. Chứ đừng nói là một phút, một giây. Không một sát na thiếu, chỉ vì mình phóng theo cái duyên đằng sau, quên mất cái biết ban đầu. Chỉ trở lại đây thì thu vào. Thu vào là không bỏ một cái gì cả. Cứ ngay đây mà trở lại, chiếu lại cái chỗ khởi nguyên ban đầu, cứ thấy nghe bình thường. Tánh như hư không, không tăng không giảm, đâu cần phụ thêm, chỉ tùy thời tùy chỗ, dứt nghiệp dưỡng thần, tăng trưởng thánh thai. Thì cái tánh này nó rỗng rang như hư không, không có cần phải thêm phải bớt gì. Và lúc đó thì tha sao? Tùy thời mà dứt nghiệp dưỡng thần, tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Hồi đó có mấy gia đình ông bà Long Uẩn, thì bây giờ cái chuyện tu nếu hỏi mấy em khó hay dễ thì mấy em trả lời sao? Khó. Vậy là giống cái ông bà Long Uẩn, ổng than là khó, mười tạ dầu mè vuốt trên cây. Cái cây như vậy là em vuốt dầu mè lên thì sao? Trơn tuột, leo lên, vuốt xong rồi treo, leo lên. Thì không biết leo mấy ngày mới lên tới đọt, phải không? Bà vợ, nhưng mà trong đây cô biết vẫn có khá nhiều em nói dễ. tu dễ không? Dễ ủi à. Mà nói thiệt dễ. Trên đầu trăm cỏ, ý tổ sư. Cái gì nó cũng... Em thấy cái hoa này mà quay trở về có phải là cái tánh thấy không? Thấy cuốn tập này cũng là cái tánh thấy. Nghe cái âm thanh này, nếu không có tánh nghe thì đâu có biết. À, như vậy là trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, đâu cũng là tánh Phật. Vậy thì dễ hay là khó? Mai mốt ha, ai chửi mình một câu, à đây là nhờ tánh Phật tôi mới nghe chị chửi. Vậy là yên chuyện hả? À, còn nếu mà mình phóng theo đó, chửi thế này thế kia, cái sùng sùng la lại, thì đó là theo duyên, theo ma. Còn mình nhờ có cái nghe biết, biết nghe là tâm chân như, thì theo Phật. Như vậy thì tùy ha, muốn theo ma theo Phật tùy. Cái cô Linh Chiếu, cô mới nói là cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ. Gì nữa? Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Đó là tới cái chỗ mà tùy thời dứt nghiệp này đây. À, tùy thời dứt nghiệp là sao? Vẫn còn cái thân thì có đói không? Đói. Còn cái thân có mệt không? Mệt. Cho nên không phải ngộ rồi là hết, mà vẫn phải tùy duyên trả nghiệp. Bụng đói phải ăn, mệt thì ngủ, nhưng mà tùy. À, cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, mà tùy theo đó. Ăn không cầu chi thêm, ngủ không có đòi giường chiếu sang cả, mọi thứ như vậy. Những cái này nếu mà mình nghe chỉ để nghe cái hay của nó thì có lợi gì không? Thành ra cái điều quan trọng nhất, thiết yếu nhất là mình làm sao mình đưa nó vào được trong cái đời sống của mình. Mà những cái này nó không khó thật tình, nhưng mà thiệt khó là tại vì á, mình thấy một cái là mình theo duyên liền. Mấy em công nhận không? Tuy là nghe sư ông dạy rõ vậy đó, quý cô quý thầy ai cũng nhắc, mà thấy một cái là theo duyên, chứ không chịu dừng ở cái chặng đầu. Mà muốn dừng được như vậy phải thuần thục, phải nhớ luôn, phải tâm tâm niệm niệm, phải như cái ngày gì hồi nãy mà đưa đũa mà quên há miệng ra đó. Tức là người ta tu theo lối đó thì là như vậy, còn mình theo cái lối mà biết như thế này phải đừng quên. Mà nói vậy chứ nhắc mấy em chứ chị quên hoài. À, thành ra cái này là chúng ta cùng nhắc nhau để mà trở về cái kho báu của mình. Mà nói trở về chứ thiệt là không có trở về đâu, mà nhớ mà sống thôi. Thì như vậy mới gọi là chân ngộ, chân tu, chân chứng. À, như Ngài Lâm Tế, Ngài nói là chạm mắt đều phải, chỉ vì tình sanh thì trí cách tưởng giấy thể sai. Em thấy câu này nó rất là chính xác. Chạm mắt đều phải. À, biết thấy là chân tâm, biết đi cũng là chân tâm. Nhưng mà tình mà sanh á, thì trí cách khởi cái thức tình lên là cái trí nó bị tối liền. Tưởng giấy thể sai, giấy cái khởi nghĩ vọng tưởng lên thì cái thể này nó không còn nguyên vẹn nữa. Đó là cái lối thu vào. Bây giờ là tới cái lối loại ra. Mấy em để ý, tại lát nữa cô sẽ hỏi là cái pháp môn mình đang theo là cái nào trong ba tông này, mấy đứa ráng trả lời nha. B. Các pháp như mộng, chư thánh đồng nói, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng, trần cảnh vốn rỗng không, tâm không lặng, linh tri không mờ, tức cái biết không lặng này là chân tánh của ông. Mặc mê, mặc ngộ, tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi, một chữ biết này là cửa các thứ nhiệm màu. Em có biết cái đoạn văn này đối với sư ông mình ngày xưa nó có một cái vai trò gì không? Ai biết không? À, cái hồi mà sư ông mà nhập thất xong, ngộ được lý sắc không, dở ra quyển nguồn thiền đọc mà khế hội là chính đoạn này đây. À, chính cái đoạn này đây. Các pháp như mộng, chư thánh đồng nói, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng, trần cảnh vốn rỗng không. Đố mấy em, đứa nào nói cho được nè. Ở đây cũng là lặng vọng, phải không? mình lặng hết, thì tới cái tâm không lặng này mới rõ lên tri không bờ. Nhưng mà cái chỗ mà vọng niệm vắng lặng, trần cảnh rỗng không này, nó khác gì với cái dứt vọng của cái tâm thứ nhất? Đố mấy đứa biết.